Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 72: Đi về Hebron. Những lý lẽ của thế gian và của Thiên Chúa.
Nhưng tôi không tin là quý vị có ý định hành hương tất cả những nơi nổi tiếng của Israel chứ.
Iscariot nói cách mỉa mai khi ông tranh luận với một nhóm người gồm Maria, Andrew và Salome, không kể Angie và Thomas.
Tại sao không? Ai ngăn cản điều đó?
Maria Cleopha hỏi.
Nhưng tôi, mẹ tôi chờ từ lâu rồi.
Vậy, hãy đi về nhà mẹ mày đi. Sau đó chúng ta sẽ gặp mày ở đó.
Salome nói, và bà lẩm bẩm nói thêm.
Chẳng ai phải khổ vì sự vắng mặt của mày đâu.
Không phải chuyện đó. Tôi về đó với thầy. Bây giờ lại không có mẹ người rồi. Tựa như tất nhiên là vậy. Thực sự, điều đó không nên làm, bởi vì đã có lời hứa là bà sẽ tới đó.
Mẹ ngừng lại ở Bethsur vì một công cuộc bác ái. Người đàn bà đó rõ ràng là quá khủng.
Giê-xu có thể chữa một phát và khỏi. Người không cần phải chữa từng bậc một để đem về tình trạng thông thường. Tôi không biết tại sao bây giờ người không thích làm những phép lạ chói ngời nữa.
Nếu người đã hành động như vậy, tức là người có những lý do thánh.
Andre nói cách bình tĩnh.
À, đúng. Chính vì vậy mà người bị mất hết tất cả tân tín đồ. Những ngày ở Jerusalem thất vọng chừng nào, càng cần những điều để gây kích động, thì người càng núp vào bóng tối. Tôi đã tự hứa sẽ được coi biết bao, được chiến đấu biết bao.
Xin lỗi câu hỏi của tôi, nhưng anh muốn coi cái gì? Và anh muốn chiến đấu với ai?
Thomas hỏi.
Cái gì? Ai à? Tức là để coi các kỳ công phép lạ của người, và để có thể cất đầu lên với những kẻ quá quyết rằng người là tiên tri giả và là kẻ bị án. Tại vì họ nói điều đó, anh hiểu không? Họ nói rằng nếu Beelzebub không nâng đỡ, người chỉ là một kẻ tội nghiệp. Và vì cái sắc thái thất thường của Beelzebub, thì mọi người đều biết, và người ta biết rằng thầy khoái lấy rồi bỏ, giống như một con báo bắt mồi rồi bỏ. Và vì sự kiện minh chứng cho cái nhìn này, tôi lo khi tôi nghĩ là người chẳng là gì cả. Chúng ta là như bộ mặt tầm thường chừng nào. Những tông đồ của một ông thầy, kẻ chỉ biết giảng dạy, điều đó không thể chối được. Nhưng chả còn gì khác.
Giuđa thình lình ngừng lại sau tiếng thầy, làm tôi nghĩ hắn muốn nói điều gì sắc tệ. Các phụ nữ thấy ngứa lỗ tai, nên Maria Ante, với tư cách là bà con của Giê-xu, nói rõ ràng.
Không phải điều đó làm tao ngạc nhiên, nhưng tao ngạc nhiên vì người chịu đựng mày, thằng bé à.
Nhưng Angie, ông này luôn luôn êm dịu, cũng đã mất kiên nhẫn và đỏ mặt, trở nên giận dữ, tựa như lần ông giận dữ với anh ông. Ông là lớn.
Vậy đi đi, đừng làm bộ mặt tầm thường vì ông thầy nữa. và ai đã gọi anh? Chúng tôi, người đã muốn chúng tôi, nhưng anh thì không. Anh đã phải nài nỉ nhiều lần để làm cho anh được nhận. Anh đã ép buộc. Tôi không biết cái gì đã giữ tôi lại. Để tôi không nói cho hết mọi người biết.
Không thể nói chuyện với các anh được. Họ có lý. Những kẻ đã gọi các anh là đảm hay cãi vã và ngu si.
Thomas nói giỡn để làm chuyển hướng cơn lốc sắp tới.
Thật vậy, tôi cũng không hiểu. Anh đã tìm ở đâu ra những lầm lẫn của thầy. Tôi không biết về những sắc thái thất thường của ma quỷ. Tội nghiệp chưa? Chắc chắn là vì nó thiếu thông minh. Nếu nó có quân bình, nó đã không phản loạn với Thiên Chúa. Nhưng tôi đã ghi chép những điều này.
Đừng giỡn, vì tôi không thích giỡn đâu. Anh có thể nói được là người đã tỏ mình ra ở Jerusalem không? Lazaro cũng đã nói vậy. Những chuyện khác thì...
Thomas phá lên cười rất ồn ào. Cái cười của ông đã làm cho Judah ngẩn ngơ. Rồi vẫn cười. Ông nói,
người đã không làm gì à? Vậy hãy đi hỏi những người cùi ở Siloam và ở Hinnom. Hay đúng hơn, thì đừng ở Hinnom vì không còn người cùi ở đó. Họ đã được chữa hết. Anh không có mặt ở đó vì anh đã vội vã ra đi để đến với các người bạn. Và vì thế anh không biết. Điều đó cũng không ngăn cản các thung lũng của Jerusalem và cả đến nhiều nơi khác vang lên những tiếng vạn tuế của những kẻ được khỏi bệnh.
Thomas đã dùng một giọng rất nghiêm trang để kết thúc và ông nói thêm cách nghiêm nghị.
Bạn ơi, anh bị khủng hoảng vì phẫn nộ. Nó làm cho anh cảm thấy tất cả đều chua chát và thấy tất cả đều có màu đen. Đó hẳn là cơn bệnh tái hồi trong anh. Hãy tin chắc rằng không dễ chịu gì để sống với một người như anh. Anh phải tự thay đổi. Tôi không nói gì với ai. Và nếu các bà dũng cảm này muốn nghe tôi, thì họ đã ở lại và nín lặng, giống như tôi và Andre cũng sẽ làm. Nhưng phải thay đổi. Đừng nghĩ là anh tuyệt vọng vì không có sự thất vọng. Đừng nghĩ rằng anh cần thiết vì thầy biết điều thầy làm. Đừng làm như mình là ông thầy của thầy. Nếu với cái bà Alice khốn khổ này, người đã hành động như vậy, thì là vì hành động như vậy là tốt. Hãy để cho các con rắn độc huyết gió và khạc nhổ như chúng muốn. Đừng lo lắng để làm trung gian giữa chúng và người, và càng không nên nghĩ rằng anh bị mất uy tín khi ở với người. Cả đến, nếu người không chữa lấy một người bị cảm gió, điều đó cũng không ngăn cản người luôn luôn toàn năng. Lời của người là một phép lạ liên tục, và anh hãy bình an. Chúng ta không có các xạ thủ. Trong nhóm chúng ta sẽ đạt tới đó. Điều đó là chắc. Chúng ta sẽ đạt tới chỗ thuyết phục thế giới công nhận Giê-xu là Giê-xu. Và cũng hãy bình tĩnh. Nếu Maria đã hứa sẽ tới nhà mẹ anh, thì bà sẽ tới. Trong lúc này, chúng ta di chuyển như người hành hương qua các vùng đẹp. Đó là công việc của chúng ta. Và chắc chắn là chúng ta làm vui lòng các nữ môn đệ bằng cách đi coi mộ của Abraham, cái cây của ông ta, rồi mộ của Jesse và... Các bạn đã nói những gì khác nữa?
Người ta nói rằng chính đây là nơi Adam đã sống và Abel bị giết.
Những huyền thoại phi lý thông thường.
Judah cằn nhằn.
trong một thế kỷ nữa, người ta sẽ nói, hang đá Bethlehem là một huyền thoại, cũng như bao nhiêu thứ khác nữa. Và rồi, xin lỗi, anh đã muốn đi vào cái hang ghê tởm ở Endor. Anh phải đồng ý là nó không thuộc về một cuộc tuần du thánh. Có lẽ anh không thấy như vậy sao? Còn các bà đi tới nơi, người ta nói rằng có máu và cho của các vị thánh. Endor đã cho chúng ta Gioan, và ai biết được...
Gioan, một sự thủ đắc quá đẹp.
Iscariot lẩm bẩm.
Không phải là khuôn mặt của ông, nhưng tâm hồn ông. Có lẽ ông ta còn tốt hơn chúng ta.
Vậy ông ta với cái quá khứ đó?
Anh im đi. Thầy đã nói là chúng ta không được nhắc tới.
Dễ tính quá nhỉ. Tôi muốn coi. Nếu tôi muốn làm giống như vậy mà các anh không nhớ tới.
Từ biệt Judah. Anh ở một mình thì tốt hơn. Anh quá náo động. Nếu ít nhất anh biết là anh có cái gì?
Tôi có cái gì, Thomas? Tôi có cái điều tôi biết rằng người ta bỏ rơi chúng ta là những kẻ đến đầu tiên. Tôi có cái điều tôi thấy rằng người ta thích tất cả những người khác hơn tôi. Tôi có cái điều tôi nhận thấy người ta đã chờ đợi tôi vác mặt để dạy lời cầu nguyện. Và anh muốn rằng tất cả những thứ đó làm cho tôi vui.
Điều đó không làm cho vui đâu. Nhưng tôi bảo anh nhận xét rằng, nếu anh đến dự bữa tối vừa qua với chúng tôi, anh cũng sẽ ở với chúng tôi trên núi Ô Liu, khi thầy dạy lời cầu nguyện. Tôi không thấy chúng ta, những người đến đầu tiên, bị bỏ rơi về cái gì. Anh có ý nói về cái thằng bé thơ ngây, hay về cái ông Gioan khổ sở?
Về cả người này và người kia. Giê-xu không nói với chúng ta nữa. Tạm nói như vậy. Hãy nhìn người kia, cả bây giờ cũng còn vậy. Người ở đó chậm chế lại để nói với con nít. Người phải đợi lâu nữa mới có thể đặt nó vào hàng các môn đệ. Còn với người kia thì sẽ không bao giờ. Quá kiêu căng, học thức, cứng cỏi và có khi hướng xấu. Nhưng vẫn Gioan ở đây, Gioan ở đó.
Lạy cha Abraham, xin ban cho con kiên nhẫn. Nhưng anh thấy là thầy thích các người khác hơn anh về cái gì?
Nhưng cả đến bây giờ anh cũng chưa thấy à? Vào lúc rời Bethsu, sau một ngày dừng chân để dạy dỗ ba người một đồng, những người có thể được dạy dỗ rất tốt bởi Isaac, người đã để ai ở lại với mẹ người? Tôi? Anh? Không. Người để lại Simon, một ông già, tạm nói như là không biết nói.
Nhưng cái điều ông nói thì đã nói rất đúng.
Thomas một mình đối đáp với Judah, vì các người đàn bà và Andre đã tiến lên phía trước, hình như để tránh một đoạn đường quá nắng. Hai vị tông đồ quá sôi nổi, tới nỗi họ không nhận thấy bước chân của Giê-xu đi tới, bởi vì tiếng động của bước chân người hoàn toàn mất đi trong những đám mây bụi đường. Nhưng nếu người không gây tiếng động, thì trái lại, hai vị nói lớn như 10 người, và người nghe thấy họ. Theo sau người có Phê-rô, Matthew và hai người bà con của Chúa, cùng với Philip và Bartolomeo, hai người con ông Zebedee. Mariam ở cùng với họ. Giê-xu nói,
Thomas, con nói đúng. Simon rất ít nói, nhưng cái ít nói đó luôn luôn tốt. Đó là một tâm trí bình an và một thiện chí rất lớn. Chính vì thế mà thầy để ông lại với mẹ thầy. Đó là một con người hoàn toàn ngay thẳng. Cùng một lúc, đó là người biết sống, đã chịu đựng và lớn tuổi. Vì thế, thầy nói, bởi vì thầy giả sử, có ai cho rằng việc lựa chọn không chính đáng. Vì thế ông được chỉ định là tốt hơn bất cứ ai còn lại. Yuda, thầy không thể để mẹ thầy ở một mình, cùng với một người đàn bà khổ sở cộng bệnh, và cũng chính đáng là thầy phải từ giã bà. Mẹ thầy sẽ dắt bà tới cái kết cục tốt của công việc mà thầy đã bắt đầu. Nhưng thầy cũng không thể để bà lại ở với các anh thầy, cũng không thể với Andre, Jacobe hay Joan, cũng không thể với chính con. Nếu con không hiểu lý do, thầy không biết nói gì nữa.
Bởi vì mẹ thầy đẹp, đẹp và người ta...
Không, người ta luôn luôn có những ô uế trong tư tưởng của họ, trong tay họ, và nhất là trong tim họ. Những người không ngay thẳng, nhìn thấy khắp nơi những cảm tưởng mà họ cảm thấy trong chính mình họ. Thầy không lo lắng về buồn nhơ, nó sẽ rụng xuống khi nó khô. Nhưng thầy thích Simon hơn, vì ông đã già. Như vậy, không nhắc nhở quá nhiều cho người đàn bà đau khổ này về các con trai đã chết của bà. Các con, những người trẻ, sẽ nhắc lại cho bà những người con đó, cho sự trẻ trung của các con. Simon biết canh chừng và không biết đòi hỏi được nghe. Ông không bao giờ đòi hỏi điều gì. Ông biết thương xót. Ông biết tỉnh thức. Thầy có thể chọn Phêrô để ở bên cạnh mẹ thầy. Nhưng ông ta còn quá dễ bị kích thích. Con thấy rằng thầy nói điều đó ngay trước mặt ông mà ông không bất bình. Phêrô chân thành và yêu thích sự chân thành, dù là có thiệt hại cho ông. Thầy có thể chọn Nathanael, nhưng ông không bao giờ ở Jude. Trái lại, Simon biết rành vùng đó và sẽ rất quý để dẫn mẹ thầy tới Kiriat. Ông cũng biết nhà con ở chỗ nào ở miền quê và các căn nhà ở thành phố, và ông ta sẽ không làm.
Nhưng thưa thầy, có đúng là mẹ thầy sẽ tới nhà mẹ con không?
Nhưng điều đó đã nói rồi. Và khi một điều đã nói thì phải làm. Chúng ta sẽ đi từ từ, vừa đi vừa dừng, để giảng tin mừng cho dân bản xứ. Con không muốn thầy giảng tin mừng cho miền Giu-đê của con sao?
Ồ, thưa thầy có chứ. Nhưng con tưởng... Con nghĩ...
Nhưng ở bên trên tất cả, con làm khổ mình bởi những ảo tưởng mà con mơ mộng. Vào giữa tuần trăng ở tháng giết, tất cả chúng ta sẽ tới nhà mẹ con. Chúng ta, tức là cả mẹ thầy với Simon. Lúc này mẹ giảng tin mừng tại Bethsu, một thành phố Do Thái, cũng như Jenny rao giảng tin mừng tại Jerusalem. Và cùng với bà, có một cô gái trẻ và một thầy cả trước vị cùi, cũng như Lazaro với Martha và ông già Ismael rao tin mừng tại Bethany, cũng như Sarah giảng tại Utah và tại Kerioth. Chắc chắn mẹ con đã nói về Đức Messiah. Chắc chắn con không thể nói rằng thầy để miền Giu-đê không được nghe lời. Nhưng trái lại, thầy cho nó khép kín và sức láo hơn tất cả các miền khác. Những tiếng nói êm đềm nhất, tiếng nói phụ nữ, cùng với tiếng nói của Isa là một phi thánh, và của Lazaro bạn thầy. Phụ nữ biết liên kết lời nói với cái nghệ thuật tinh vi của người đàn bà để dẫn dắt các linh hồn tới nơi họ muốn. Con không nói nữa à? Tại sao con hầu như muốn khóc? Đứa trẻ lớn thất thường. Ích lợi gì khi con tự đầu độc mình bằng những bóng tối của ảo tưởng? Con có còn lý do nào nữa để lo lắng không? Nào, nói đi.
Con xấu quá, thầy quá tốt. Lòng nhân từ của thầy càng lúc càng làm con xúc động, vì nó luôn luôn rất tươi mát rất mới mẻ. Con không biết đến bao giờ con mới tìm thấy những điều đó trên con đường của con.
Con đã nói đúng. Con không thể biết. Nhưng bởi vì nó không tươi mát, cũng không mới mẻ, nó vĩnh cửu, Judah. Ồ, chúng ta đã tới vùng phụ cận Hebron. Maria và Salome với Andre đang làm hiệu cho chúng ta. Đi, họ đang nói với người ta. Chắc họ đang hỏi thăm nơi lịch sử. Anh à, mẹ anh đã trẻ lại với ơn gọi này.
Judah tha đi mỉm cười với người em họ, và đến lần người cũng mỉm cười. Rồi Phêrô nói,
tất cả chúng ta đều trở lại. Con thấy tựa như mình đi học, và đây là một trường học rất đẹp, đẹp hơn cái trường của cái ông Elise hay cào nhào. Anh có nhớ không, Philip? Nhưng có gì mà chúng ta không làm cho ông ta đâu. Ôi, cái chuyện về cái bộ lạc. Hãy nói tên thành phố của các bộ lạc. Các em không nói đồng đều. Bắt đầu lại. Simon, em giống như con cóc đang ngủ. Em luôn ở đằng sau. Hãy đọc lại từ đầu. Tôi không biết gì ngoài cái dãy tên của các thành phố và các nước thời cổ. Tôi không biết gì khác. Trái lại, ở đây người ta học thực sự. Con biết không, Mariam, một trong những ngày này bố con sẽ đi chịu sát hạch, và bây giờ thì ông biết.
Mọi người đều cười, đi về với Angel và các bạn.
Trước xa đời, ngay từ khi chưa có đất trời, một cuộc tình rộng quá biên khơi. Tình Chúa yêu con, thân bụi cho con Chúa nhìn tới, bao âu yếm dẫn con vào đời, cho con gặp tình thương khắp nơi. Chúa ơi, Chúa ơi, con nay biết dâng gì, tạ ơn Chúa vô bờ. Này từng nhịp tim rộn ràng chiều mến, xin Ngài nhận cho. Tình Chúa yêu con, nên đành mang thân kiếp cơ cùng, sinh hạ trong tâm tối lặn lùng, vì tình nồng từng phút nâu. Tình Chúa yêu con, đâu ngại kề vai vác thập giá, hy sinh máu tuôn đổ tràn hòa, cho con tìm lại vinh phúc xưa. Chúa ơi, Chúa ơi, con nay biết dâng gì, tạ ơn Chúa vô bờ. Này từng nhịp tim rộn ràng chiều mến, xin Ngài nhận cho. Con trong kiếp chiến lạc hoang dại như con thứ phụ bạc, vì lòng Ngài hằng sẵn thứ tha. Tình Chúa yêu con, đâu vì con yêu mến Ngài trước, đâu con có công chi đòi được, ôi ân tình ngài muôn thiết tha. Chúa ơi Chúa ơi, con nay biết rằng gì tạ ơn Chúa vô bờ. Này từng nhịp tim rộn ràng chiều mến, xin ngài nhận cho. Chúa ơi, con nay biết rằng gì tạ ơn Chúa vô bờ. Này từng nhịp tim rộn ràng chiều mến, xin ngài nhận cho. Này từng nhịp tim rộn ràng chiều mến.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.